Chương 24. Cuộc đi chơi trên biển bằng thuyền độc mộc.
Lúc tôi thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Tôi thấy mình đang chui dọc bờ tây nam của đảo Châu Báu. Mặt trời đã mọc nhưng nó còn khuất sau ngọn đồi ống kính viễn vọng, đồ sộ chạy dài xuống biển với những tảng đá hiểm trở. Mũi tàu kéo và đồi cột buồm mũi ở gần bên tôi, ngọn đồi trơ trụi và âm u, còn mũi tàu kéo thì bị những khối đá cao 40-50 feet và những đống đá tảng bao quanh. Từ chỗ tôi tới hòn đảo không quá 1/4 hải lý. Tôi quyết định cầm lấy mái chèo và chèo vào bờ. Nhưng tôi đã buộc phải từ bỏ ngay ý định đó. Những ngọn sóng bạc đầu đang điên cuồng gầm thét giữa các khối đá. Những đợt sóng lớn nối tiếp nhau ầm ầm vọt lên cao, bọt nước bắn tung tóe. Tôi nhận thấy rằng nếu cứ đi vào bờ thì tôi hoặc sẽ chết trong những cơn sóng đó, hoặc tôi sẽ phí sức vô ích khi cố trèo lên những tảng đá hiểm trở. Nhưng không phải chỉ chuyện đó làm tôi sợ hãi. Trên những tảng đá bằng phẳng như mặt bàn đang bò lồm ngồm những con quái vật gì đó, thân hình to lớn bóng nhảy. Chốc chốc, những con vật này lại nhảy xuống nước và lặn mất tăm. Chúng có tới hàng tá, chúng sủa ăn ẳng và tiếng rội inh tai của vách đá đã lặp lại tiếng sủa của chúng. Về sau tôi mới biết rằng đó chỉ là những chú sư tử biển, những con vật hết sức hiền lành. Nhưng cái vẻ dễ sợ của những con vật này, bờ đá hiểm trở, sóng vỗ mạnh ghê gớm vào các tảng đá đã làm tôi mất ngay mọi dự tính đi vào đảo. Thà chết đói ở ngoài khơi còn hơn là đương đầu với những hiểm nguy như vậy. Lúc đó, một cơ hội thoát thân khác lại đến với tôi. Nhờ thủy chiều xuống, một cái bãi cát vàng khá dài đã lộ ra ở phía bắc mũi tàu kéo. Xa hơn nữa về phía bắc còn có một mũi đất khác, đó chính là cái mũi mà trên bản đồ của chúng tôi để tên là mũi rừng. Mũi đất này mọc đầy những cây thông xanh cao vút, chạy dài tới tận mặt nước. Tôi nhớ lão Silver đã nói rằng dọc suốt bờ tây của đảo Châu Báu có lụt nước mạnh chảy về phía bắc. Tôi hiểu rằng lụt nước này đã cuốn tôi đi và tôi quyết định không phí sức vô ích. Sau khi đi qua mũi tàu kéo, cố lái thuyền vào mũi rừng là nơi tôi cảm thấy sẵn sàng chào đón hơn cả. Biển đang nổi sóng lớn, từ phía nam thổi tới ngọn gió nhẹ, đều đều giúp tôi bơi theo lụt nước. Các đợt sóng lên xuống nhịp nhàng. Nếu gió thổi giật, tôi đã chết chìm từ lâu rồi, nhưng cả khi gió thổi đều đều như thế này, cũng phải lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao chiếc thuyền độc mộc nhẹ bé xíu của tôi lại khéo léo như vậy. Nằm dưới đáy thuyền và ngó qua hai bên, nhiều lần tôi thấy ngọn sóng xanh khổng lồ ở ngay trên đầu tôi và như trực đổ ụp lên người tôi. Nhưng chiếc thuyền độc mộc của tôi chỉ vọt lên rất nhanh rồi vừa nhảy nhót nhẹ nhàng vừa bay lên trên các ngọn sóng và từ từ hạ xuống như một con chim. Dần dần, tôi đánh bạo tới mức đã thử chèo, nhưng chỉ mất thăng bằng một chút xíu thôi là ảnh hưởng ngay tới tính nết chiếc thuyền độc mộc của tôi. Tôi vừa mới cử động, nó đã đổi ngay lối đi nhẹ nhàng của mình, lao vụt từ trên ngọn sóng xuống vực nước, làm tôi chóng cả mặt và sau khi làm tung lên một đám bụi nước, nó lại đâm đầu vào đợt sóng kế tiếp. Hoảng sợ, người ướt đầm, tôi lại nằm xuống đáy thuyền, chiếc thuyền độc mộc như tỉnh lại ngay và lại đưa tôi đi xa hơn giữa các đợt sóng với vẻ thận trọng như cũ. Tôi thấy rõ ràng không thể nào chèo được, nhưng nếu tôi bất lực trong việc đổi hướng đi, thì làm sao tôi vào được bờ? Tôi sợ hãi, nhưng không hề mất bình tĩnh. Trước hết, tôi thận trọng múc hết nước trong thuyền bằng cái mũ thủy thủ của mình. Sau đó, vừa quan sát cách lướt đi của chiếc thuyền độc mộc, vừa cố tìm hiểu vì sao nó lại trườn nhẹ nhàng được như vậy trên các đợt sóng. Tôi nhận thấy rằng, mỗi đợt sóng đứng trên bờ hoặc đứng trên tàu cứ tưởng là một quạt núi lớn nhẵn nhụi, nhưng thực tế nó giống một loạt ngọn đồi có các đỉnh nhọn, các sườn đồi và các thung lũng. Chiếc thuyền độc mộc bị bỏ mặc đã khéo léo luồn lách, bất cứ lần nào cũng tìm các thung lũng mạt đi, tránh các sườn đồi dốc đứng và các đỉnh đồi cao. Hay lắm, tôi quyết định. Cái chính là nằm thật im và không làm mất thăng bằng, nhưng khi có dịp, ở những nơi bằng phẳng, có thể thỉnh thoảng trèo gần vào bờ. Tôi đã làm như vậy, nằm chống khuỷu tay ở tư thế bất tiện nhất, tôi chốc chốc lại chèo và hướng thuyền vào đảo. Đó là một công việc chán ngắt, chậm rề rề, tuy nhiên vẫn thu được chút ít kết quả. Nhưng lúc tới ngang mũi rừng, tôi hiểu rằng sẽ không tránh khỏi lao vụt qua, dù lúc này bờ đảo thực ra chỉ cách tôi có vài trăm gia. Tôi thấy những ngọn cây xanh mát đang ngả nghiêng trước gió. Tôi tin rằng tôi sẽ không bỏ qua mũi đất sắp tới. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu bị cái khát hành hạ. Mặt trời trên sóng phản chiếu chói chang gấp nghìn lần ánh sáng thực. Nước biển khô lại trên mặt tôi và thậm chí môi tôi đã bị nẻ vì muối. Họng tôi khô khốc, đầu tôi nhức nhối. Những hàng cây kia mới gần gũi làm sao và bóng râm của chúng mới quyến rũ làm sao. Nhưng luồng nước đã vùn vụt cuốn tôi đi qua mũi đất và cái mà tôi thấy khi ra ngoài khơi đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của tôi. Tôi thấy tàu Hispaniola ở ngay trước mặt, cách khoảng nửa hải lý. Có khi còn ít hơn. Nó đang lướt rất nhanh, dĩ nhiên bọn cướp sẽ nhận thấy tôi và sẽ bắt tôi. Cái khát hành hạ tôi ghê tới mức tôi thậm chí không còn biết là vui hay buồn trước chuyện đó. Nhưng tôi chẳng phải suy nghĩ lâu, bởi vì chẳng mấy chốc tôi đã lấy làm kinh ngạc khi thấy tàu Hispaniola chỉ chạy bằng cánh buồm giữa và hai cánh buồm tam giác ở phía mũi. Những cánh buồm đẹp, trắng phau của nó sáng lóa dưới ánh mặt trời. Lúc tôi trông thấy lại con tàu lần đầu, tất cả cánh buồm của nó đều căng gió, nó đi theo hướng Tây Bắc. Tôi nghĩ rằng bọn cướp biển đã quyết định đi một vòng quanh đảo và trở về chỗ thả neo cũ. Sau đó con tàu mỗi lúc một đi lệch về hướng Tây, khiến tôi nghĩ rằng tôi đã bị chúng nhận thấy và chúng đang tính đuổi theo tôi. Nhưng bỗng nhiên con tàu quay ngược hẳn với hướng gió và dừng lại bất lực, các cánh buồm rũ xuống. Quần khốn kiếp, tôi nói thầm, có lẽ chúng đã nốc rượu say như chết rồi. Chà, lúc này mà có thuyền trưởng Sumlet ở đây thì chúng sẽ được một trận mê tơi. Trong lúc đó, con tàu chuyển từ luồng này sang luồng khác, quay một vòng tròn, lướt đi nhanh 1-2 phút, rồi quay mũi ngược gió và lại dừng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, tàu Hispaniola lúc đi về phía trước, lúc lùi lại, lúc đi về phía bắc, lúc đi về phía nam, lúc đi về phía đông, lúc đi về phía tây. Các cánh buồm đập phành phạch và con tàu liên tục quay về hướng mà nó vừa rời bỏ. Tôi thấy rõ ràng con tàu không có người điều khiển. Bọn cướp biển đi đâu rồi? Chúng hoặc đang say như chết, hoặc đã rời khỏi tàu. Nếu tôi lên được tàu, có thể tôi sẽ đưa được con tàu về cho ông thuyền trưởng. Luồng nước cuốn chiếc thuyền độc mộc và con tàu đi với tốc độ như nhau. Nhưng con tàu đổi luồng luôn và dừng lại luôn nên nó gần như không tiến về phía trước. Nếu như tôi có thể ngồi dậy trên thuyền, bắt đầu chèo thì nhất định tôi sẽ đuổi kịp con tàu. Và bỗng nhiên tôi muốn đuổi kịp con tàu thực sự. Nó thèm khát những cuộc phiêu lưu mới đã xâm chiếm tôi và ý nghĩ về thùng nước ngọt ở trên tàu đã nhân đôi quyết tâm rồ dại của tôi. Tôi ngồi dậy và ngay lập tức tôi bị sóng tạt ướt từ đầu đến chân. Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn làm tôi sợ nữa rồi. Thu hết sức lực, tôi bắt đầu chèo một cách thận trọng. Tôi đuổi theo con tàu Hispaniola, không có người điều khiển. Một lần, tôi bị sóng tạt mạnh tới mức suýt nữa thì tim vọt ra khỏi lồng ngực. Tôi ngưng chèo và bắt đầu tát nước. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi quen dần và bắt đầu thận trọng lái chiếc thuyền độc mộc đi giữa những đợt sóng lớn, nên chỉ thỉnh thoảng mới bị bọt nước hắt vào mặt. Khoảng cách giữa tôi và con tàu thu hẹp nhanh chóng. Tôi đã có thể thấy rõ lớp đồng ở tay lái lấp lánh mỗi khi tay lái quay. Trên bon tàu không hề có một bóng người. Bọn cướp có lẽ đã bỏ chạy. Nếu chúng không bỏ chạy, có nghĩ chúng đang nằm say như chết trong buồng thủy thủ. Tôi sẽ nhốt chúng trong đó và tha hồ điều khiển con tàu theo ý mình. Trong lúc đó, con tàu lại sờ quẻ. Nó quật thẳng về phía nam, tất nhiên vẫn không ngừng chạy ngoằn ngoèo trên đường đi. Cứ mỗi lần nó lượn qua một bên, các cánh buồm của nó hơi căng và nó liền chạy theo chiều gió. Đối với tôi, như tôi đã nói, không có gì có thể tồi tệ hơn thế. Tàu Hispaniola, mặc dù bất lực với những cánh buồm đập phành phạch, inh tai, với những cái sòng dọc rung lên lọc cọc, nó vẫn bướng bỉnh rời xa tôi, nhờ được luồng nước và gió cuốn đi. Cuối cùng, tôi gặp may, gió lặng trong vài giây. Trôi theo luồng nước, tàu Hispaniola từ từ quay xung quanh trục của nó. Tôi đã thấy đuôi tàu. Cửa sổ buồng tàu mở toang trên bàn, tôi thấy một ngọn đèn vẫn cháy. Mặc dù trời đã sáng từ lâu lắm rồi. Cánh buồm lớn rũ xuống như một lá cờ. Con tàu đi chậm lại bởi vì nó chỉ trôi theo luồng nước. Tôi tụt lại sau nó một chút. Nhưng bây giờ, nhờ cố gắng gấp đôi, tôi đã bắt đầu đuổi kịp nó. Tôi chỉ còn cách con tàu chừng 100 gia. Thì gió lại thổi căng những cánh buồm của nó. Nó quay sang luồng trái và lại lướt vùn vụt trên sóng như một con chim én. Lúc đầu tôi tuyệt vọng, sau đó tôi mừng rỡ. Con tàu quay một vòng hướng mạn tàu về phía tôi và cứ thế tiến lại gần. Nó vượt qua một nửa, rồi 2/3, rồi 3/4, khoảng cách giữa nó và tôi. Tôi thấy sóng nổi bọt dưới sống mũi tàu. Từ chiếc thuyền độc mộc bé xíu, tôi nhìn lên, con tàu thật là đồ sộ. Tôi bỗng hiểu tôi đang bị mối nguy hiểm như thế nào đe dọa. Con tàu tiến nhanh lại gần tôi không còn thì giờ suy nghĩ nữa, phải tự cứu cứu mình. Tôi ở trên ngọn một đợt sóng lúc mũi tàu cắt ngang đợt sóng bên cạnh. Cột buồm nghiêng ở mũi tàu lơ lửng trên đầu tôi. Tôi đứng phát dậy và nhảy vọt lên, làm chiếc thuyền độc mộc bị nhận chìm xuống nước. Tay tôi nắm ngay lấy sầm chìa mũi tàu, nhưng chân tôi vẫn chơi vơi giữa dây chằng cột buồm và dây lái ngang buồm. Tôi lơ lửng ở trên không, người lặng đi vì kiếp sợ. Một cái va nhẹ ở bên dưới khiến tôi hiểu rằng con tàu đã làm đắm chiếc thuyền độc mộc của tôi, và bây giờ tôi không thể nào rời khỏi tàu Hispaniola được nữa.